Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp du học Mỹ trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA tối thứ hai mỗi tuần với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô, xin chào quý vị.
Dạ, các bạn đang theo dõi chương trình trực tiếp trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt video của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Quý vị vừa theo dõi vừa có thắc mắc nào để trong phần bình luận sẽ được giải đáp ngay. Ngày hôm nay nói về một trong những cơ hội rất là được các du học sinh quốc tế theo đuổi khi có cơ hội học tập tại Mỹ. Đó là cơ hội làm internship hay là đi thực tập. Thì mình thấy là ở Mỹ có rất là nhiều những cái dạng thực tập khác nhau mà trong lúc các bạn học tập ở đây các bạn sẽ có được cái cơ hội khám phá nào là COPT, rồi CPT, rồi internship hoặc là fellowship nữa. Thì rất là nhiều dạng như vậy thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu xem internship á, nó có khác biệt như thế nào đối với những dạng thực tập khác, được trả lương hay không, ai đủ điều kiện và muốn được làm internship thì phải có trải qua những thời gian như thế nào, đăng ký ở đâu. Tất cả những gì các bạn thắc mắc về internship, các bạn để trong phần bình luận nha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn. Internship là một trong những cái sự lựa chọn rất là được các bạn du học sinh theo đuổi, yêu thích và mong muốn là có cơ hội thử qua để mà vừa học vừa làm, học tập một cái sự gọi là kinh nghiệm thực tế trong lúc mà mình có cơ hội đang học tập ở Mỹ đó giáo sư. Thì nói về internship thì không hiểu là nó dành cho du học sinh quốc tế ở cấp bậc nào, rồi nó đòi hỏi những điều kiện gì so với những cái dạng thực tập khác. Thì xin giáo sư giới thiệu về internship cho các bạn một cách tổng quát nhất.
Thưa cô, cảm ơn cô là hôm nay cô đã đưa ra một cái đề tài rất là thú vị và rất là quan trọng cho các sinh viên, không những là những sinh viên quốc nội ở đây mà rất là quan trọng cho các sinh viên quốc tế như là ở Việt Nam qua. Thì một trong cái câu hỏi lớn nhất của các sinh viên và phụ huynh sinh viên khi đến thăm những cái đại học lớn ở nước Mỹ và kiếm trường, các phụ huynh muốn kiếm trường cho các con học, thì thường thường những cái câu hỏi mà thường thường theo cá nhân tôi mà khi trước làm hiệu trưởng của trường kỹ sư của trường Công giáo Hoa Kỳ thì các vị đó hỏi rằng là thưa hiệu trưởng, trường của hiệu trưởng có chương trình internship hay không? Thì đây là một câu hỏi rất là thường, tại vì cái internship của các trường đại học ở đây nó có hai dạng. Cái thứ nhất là nó bắt buộc, gọi là mandatory, bắt buộc các sinh viên vào một những chương trình nào đó, không phải là trong trường là tất cả các khoa đều đòi hỏi, nhưng mà tùy theo cái khoa nào đó. Giống như trường chúng tôi có nhiều, rất là nhiều khoa, khoa điện, khoa xây dựng, nhưng mà chỉ có ngành xây dựng chỉ có cái internship là bắt buộc mà thôi. Còn ngoài ra thì nó có gọi là chương trình voluntary internship. Thì có hai dạng đó thì các sinh viên và các phụ huynh họ rất là chú trọng đến đó. Và tôi cũng có cái lời khuyên rằng là cái internship là làm chỉ cho lợi cho mình mà thôi, mà nếu mà bắt buộc thì đôi lúc nó cũng mất thì giờ. Đó là cái đề tài mà chúng ta sẽ nói hôm nay. Thì nói chung, thưa cô,
như giáo sư vừa nói rằng là internship là có thể là tự nguyện, cũng có thể là bắt buộc. Thì những ngành học nào là tự nguyện, những ngành học nào là bắt buộc, mình có cái thống kê không hay là nó tùy trường, không phải là tùy ngành mà là tùy trường, thưa giáo sư?
Cái thứ nhất là nó tùy trường, và cái thứ nhì nó tùy ngành. Có nhiều trường đại học là họ bắt buộc phải có mandatory internship cho tất cả những cái ngành nó liên quan, trong ngành kỹ sư chẳng hạn, giống như ngành điện, ngành xây dựng. Nhưng mà trường chúng tôi thì tôi thấy rõ ràng là tùy theo cái nhu cầu mà thôi. Nếu mà mình bắt sinh viên họ làm internship thì có thể họ bị lo ra, không có chú trọng vào chương trình học ở trường và có thể điểm nó thấp xuống. Nhưng mà trong trường chúng tôi thì cái ngành mà xây dựng, về construction, về xây dựng đó thì nó rất là quan trọng, phải có internship để cho các sinh viên họ đi ra họ thu thập những cái kinh nghiệm làm việc với các hãng. Thì đó là tùy theo, như chúng ta nói, tùy theo trường và tùy theo ngành, tùy theo cái nhu cầu.
Dạ, thưa giáo sư, như vậy thì internship này nè, nó bắt đầu từ lúc nào? Tức là các bạn thường thường là ở cấp bậc đi du học là cũng có thể ở cấp 3, cũng có thể là từ cấp đại học năm thứ nhất, cũng có thể là thạc sĩ, cũng có thể là tiến sĩ. Thì internship áp dụng cho những ngành bậc học nào, thưa giáo sư?
Thường thường internship là cho những cái ngành đi học chương trình bằng cử nhân 4 năm. Và thường thường cái chương trình internship nó bắt đầu vào những năm đầu, thường thường là năm thứ 3 và năm thứ 4. Tại sao như vậy? Tại vì đến khi thứ 3 và thứ 4 thì các sinh viên họ đã học qua những cái lớp học rồi, và lúc đó họ có cần cái sự thực tập. Thì mình nói rõ ràng là để hiểu rõ cái vấn đề thực tập thì tất cả các bạn học ở Mỹ về trong 4 ngành thì học về lý thuyết rất là nhiều, mặc dù ở trong các đại học có những cái phòng khi thí nghiệm nhưng mà không đủ để mà cho các sinh viên họ thực tập trong cái ngành của mình, tại vì cái cách thức dạy ở đại học nó có khuyên hướng về lý thuyết rất là nhiều, và khi mà làm thí nghiệm thì không đủ, thì các giáo sư và các những người điều hành về những chương trình ở các đại học họ thấy rõ ràng rằng là có cái nhu cầu cho các sinh viên ra có những cái hạn ở ngoài và làm thực tập, làm vào trong những cái ngành mà họ sẽ làm trong tương lai.
Dạ, như giáo sư nói là thường thường là ở năm thứ ba hoặc năm thứ tư của đại học là có internship. Nhưng mà Trà My cũng thấy có những trường hợp là học xong rồi ra trường tốt nghiệp rồi đi làm internship. Thì cái đó là nó là một cái sự lựa chọn khác, hay là nó dành cho du học sinh, dành cho sinh viên bản địa. Cái việc mà internship mà sau khi học xong tốt nghiệp có bằng rồi đó thì nó có xảy ra hay không? Mà nếu xảy ra thì trong trường hợp nào thưa giáo sư?
Cái thực tập có nghĩa là internship nó được định nghĩa rằng là một trải nghiệm làm việc ngắn hạn do các công ty và các tổ chức cung cấp cho mọi người, thường là sinh viên. Thường 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 á, những cái internship là trong cái thời gian mà các sinh viên còn đang đi học ở đại học, nhưng mà không phải là như vậy mà thôi, có nhiều chương trình internship mà có thể là cho các sinh viên họ đã ra trường rồi mà chưa kiếm được việc mà phải đi vào làm internship, bởi thế nó không có giới hạn. Khi nào mà được internship, thường thường internship ở các đại học là sau năm thứ hai để có các sinh viên họ có đủ kiến thức, thu nhập những cái kiến thức thực tập. Nhưng mà sau khi ra trường rồi thì các sinh viên thường thường họ còn đang kiếm việc, mà nếu mà kiếm việc thường không được thì họ xin vào những chương trình internship để họ thường thường xin vào internship thì dễ hơn là vào những cái chương trình đi đi làm như thường. Bởi thế các hãng họ cũng có những chương trình internship cho những sinh viên sau khi ra trường để họ có cái cơ hội coi như là đánh đánh giá những cái cách thức làm việc của các sinh viên này trước khi họ quyết định để mà chọn các sinh viên này làm việc full time cho họ.
Dạ, giáo sư có nói rằng là cái internship này là cũng là một sự lựa chọn nếu như các bạn ra trường rồi mà chưa có cơ hội được đi làm thì có thể là dùng cái internship này để thực tập, để làm một cái cầu nối. Như vậy đó thì xin hỏi là internship này được trả lương hay không được trả lương? Vì trên thực tế Trà mới thấy là không biết cái quy định luật thì như thế nào, nhưng mà trên thực tế thì thấy có nhiều người internship được trả lương nhưng mà có nhiều người internship không có lương gì hết.
Thì internship thường thường với những cái công ty mà có lợi, có nghĩa là profit organization, thì thường họ trả lương theo cái cấp bậc giống như ra mình làm trong tương lai. Ví dụ giống như cái ngành kỹ sư thì họ trả giống như là lương cho những kỹ sư bắt đầu khi đi làm ở cái hãng đó. Còn những cái công ty mà non profit là không có nhuận lợi thì thường thường họ không có trả lương, nhưng mà họ cấp cho cái chứng chỉ hay là cái chứng chỉ để các sinh viên này họ dùng trong tương lai.
À, như vậy là có hai dạng, một dạng internship có lương, một dạng không lương, tùy mình, hên xui may rủi ha. Thí dụ như mình cần công việc quá thì không có lương, mình cũng có thể lấy cái suất là internship không lương cũng được, để
Vâng.
cho có kinh nghiệm là chủ yếu. Còn nếu mà mình may mắn mà mình kiếm được một cái chỗ mà họ cho mình tới làm internship với họ và trả lương nữa thì cái điều đó là một cái dấu cộng, tức là càng được lợi, là vì có vừa có tiền mà vừa có luôn cái cơ hội môi trường để mà thực tập luôn. Nhưng mà thưa giáo sư, internship nó khác với lại OPT cái chỗ nào? Tại mình thấy là trên trong lúc học á, thì cũng có CPT là cũng thực tập nè, rồi cuối học xong rồi có một năm ở lại để OPT là thực tập không bắt buộc đó, là vừa CPT vừa OPT. Vậy thì internship nữa thì nó khác biệt chỗ nào? Và nếu mà làm internship thì nó có dẫm đạp lên hai cái kia hay không? Chọn một trong ba hay là cả ba đều được thưa giáo sư?
Trước tiên chúng ta phải biết rằng là cái chương trình thực tập là dành cho tất cả các sinh viên ở quốc nội và sinh viên quốc ngoại, không chỉ dành cho một số sinh viên nào mà thôi. Theo chúng tôi biết thì chương trình internship thường thường được thiết lập để giúp đỡ các sinh viên có cái cơ hội mình đi làm việc ở cái hãng đó, và mình biết là cái ngành đúng cái ngành của mình muốn làm trong cái ngành đó hay không, và có cái cơ hội để mà đánh giá cái hãng của đó mình muốn làm việc trong tương lai hay không. Ngoài ra chương trình internship được thiết lập để cho các hãng họ có cái cơ hội họ đánh giá cái công việc của những người làm việc cho họ trong tương lai. Thì nói chung ra chương trình internship là rất là tổng quát, Nhưng mà khi chúng ta nói đến chương trình gọi là CPT là Curricular Practical Training hay là OPT là Optional Practical Training, thường thường những chương trình này họ chỉ dành riêng cho những người sinh viên quốc tế giống như ở Việt Nam qua mà thôi. Thì chúng ta thấy rõ ràng cái sự khác biệt giữa hai cái định nghĩa về chương trình thực tập và CPT và OPT. Thì CPT và OPT là hai cái chương trình dành riêng và được thiết lập cho các sinh viên ngoại quốc đến Mỹ học. Trong thời gian chúng ta biết rằng là trong thời gian đi học ở Mỹ thì nó có rất là lý thuyết rất là nhiều, thì các sinh viên quốc tế họ có cái nhu cầu là trong thời gian đi học thì có những cái gì nó liên quan đến cái những cái lĩnh vực học của họ, thì curricular practical training thì đó là nó liên quan đến những cái công việc những cái ngành của họ học. Cái OPT thì nó optional practical training, miễn sao làm việc trong cái thời gian đó không có phải dính líu thẳng với lại cái ngành nghề của mình. Thì hai cái đó nó khác hẳn như thế nào thì chúng ta sẽ giải thích như sau đây. Thì CPT thường thường là rất là ngắn hạn, tối thiểu là 1 năm và dành cho các sinh viên ngoại quốc, và cái thường thường cái đó là nó phải liên hệ trực tiếp đến cái bằng của mình, có nghĩa là khi các bạn đi học một cái ngành nào đó giống như chúng ta nói dễ dàng là cái ngành xây dựng về construction, thì nếu các bạn muốn làm CPT mà ra đi làm một cái hãng điện thì không có được, thì phải làm những cái hãng nào mà nó liên quan thẳng đến cái ngành đó, và những cái công việc làm của bạn nó có phải là bắt buộc trong những cái kiến thức và những cái gì mình đã học ở trường. Cái OPT nó tổng quát hơn trong cái thời gian đi học thì có hai chương trình là pre completion là trước khi ra trường và post completion là sau khi ra trường, nó gọi là pre OPT và post APT. Thì cái pre OPT trong thời gian các bạn đang đi học ở một đại học nào đó, các bạn có thể xin làm OPT. Thì OPT trong thời gian đó thì các bạn làm trước khi ra trường, mà nhớ rằng là nếu các bạn làm thì những cái chương trình, những cái thời gian làm đó nó sẽ tính qua, nó trừ lại khi sau khi ra trường. Thường thường OPT thường thường cho những sinh viên sau ra trường mà thôi, mà nếu các bạn có nhu cầu làm OP trước khi ra trường thì các bạn làm 6 tháng thì khi ra trường nó trừ lại 6 tháng. Cho những sinh viên không phải là STEM thì chỉ có tối đa là 1 năm, thì trừ ra 6 tháng thì cái post OPT chỉ còn 6 tháng mà thôi. Cho các sinh viên STEM degree thì có thể là gia hạn đến 2 năm nữa, có nghĩa 3 năm. Thì ví dụ các bạn làm thì 8 tháng pre completion OPT thì nó trừ lại trong cái tổng cộng 3 năm của những cái STEM. Ngoài ra cái CPT các bạn rất là rõ ràng rằng là nó không có ảnh hưởng đến cái tổng cộng, cái thời gian tổng cộng của cái OPT. Mà nếu mà các bạn làm CPT mà quá 1 năm trong thời gian đi học trước khi ra trường thì các bạn không có được quyền apply cho cái OPT nữa. Nó sẽ làm cho các bạn có cái sự bất lợi là nếu mà mình không chú ý mà làm cái CPT nó dài hơn 1 năm thì sau đó các bạn không có thể xin đi làm OPT nữa khi ra trường.
Dạ, riêng đối với du học sinh thôi đó, tại vì mình biết là với người bản địa thì cái quy định OPT với CPT không có, nhưng mà đối với du học sinh thì vừa có OPT, vừa có CPT và cũng vừa có internship nữa, thưa giáo sư. Vậy
Vâng.
vậy thì bây giờ họ có thể là chọn một trong ba thôi, hay là họ có thể chọn hai trong ba, hoặc có thể ba, cả ba luôn?
Chúng ta phải hiểu rõ rằng là cái CPT và cái OPT là cái dạng cho các sinh viên cho F1 visa mà thôi. Và M1 visa thì chỉ có sau khi ra trường làm practical training tối đa là 6 tháng.
À, tức là nếu mà đi học nghề á, thì có 6 tháng thực tập thôi, mà đi
Tại
học
vì
chữ
chúng ta phải
là
hiểu rõ ràng là cái M1 visa là cho những người qua đây học nghề.
dạ.
Thì trong cái thời gian huấn luyện cho nghề thì nó cũng đủ cái thực tập rồi, không cần phải học thêm.
À.
Bởi thế nếu mà có nhu cầu thì có thể xin được tối đa là 6 tháng sau khi ra trường. Nhưng mà chương trình CPT và OPT cho các sinh viên ngoại quốc thì không có phải giới hạn sau khi ra trường mới được làm, có thể làm trong khi đi học. Nhưng mà khi mà nói sự khác biệt giữa internship, internship là một cái dạng mà các sinh viên nếu quyết định làm CPT hay là OPT thì internship là một cái dạng mình có thể làm được. Ngoài ra có những chương trình khác mà có thể làm trong cái hệ thống CPT và OPT.
Có nghĩa rằng là vừa có thể làm CPT, vừa có thể làm internship, hoặc
Không,
là
cái internship là cái dạng của mình làm để cho trong cái giới hạn của CPT. Ví dụ CPT về cái ngành xây dựng chẳng hạn rất là dễ dàng, nếu chúng ta dùng cái ngành xây dựng trong cái civil engineering là cái chương trình bachelor degree của xây dựng, thì cái construction là một cái chương trình rất là rõ ràng là mình phải cần như thế nào. Thì cái CPT của cái chương trình construction đó, cho các sinh viên ngoại quốc đó, thì các bạn có thể kiếm đủ loại, có thể làm ở ở một cái hãng nào đó, thì cái hãng đó nó có nhiều dạng. Cái hạn đó là nó có chương trình internship hay là nó có những chương trình ngắn hạn. Thì nếu mà mình chứng minh được rằng là nó cần cho cái ngành của mình thì được rồi, không phải là phải cần vào cái internship. Cái internship là một trong những cái dạng mình có thể xài cho cái CPT mà thôi.
Còn OPT, nếu mà lấy OPT rồi thì có làm được internship không, giáo sư?
Thì cái OPT nếu mà mình kiếm được cái internship program nào nó được coi như là hợp hợp vào chương trình OPT của mình thì được. Thì cái OPT là CPT và OPT, nhiều người không hiểu rằng là họ nghĩ rằng là CPT và OPT và internship là ba cái khác nhau. CPT và OPT là dành riêng cho các sinh viên ngoại quốc có F1 visa. Thì khi muốn làm trong chương trình CPT thì các sinh viên này họ kiếm đủ loại hình thức mà cái mà gọi là internship là một trong những cái hình thức mà thôi. Ngoài ra họ có nhiều cái hình thức khác có thể hợp vào trong chương trình CPT.
Có nghĩa rằng là các bạn làm CPT hoặc là OPT thì trong lúc mà thời gian làm CPT hay OPT đó thì có thể gọi là internship, phải không giáo sư?
Right, và có nhiều nhiều chỗ họ không có chương trình internship cô. Không phải các hãng nào cũng có chương trình internship hết, nhưng mà họ có những cái chương trình khác, có nghĩa là ngắn hạn hay dài hạn mà không có kêu là internship. Có thể cái đặc biệt như vậy có nghĩa là nhiều hãng họ không có chương trình internship với cái đại học, nhưng mà họ cho phép các sinh viên tới làm việc part time chẳng hạn. Thì trong chương trình part time đó không phải là cái internship program, nhưng mà sinh viên họ cũng để chứng minh được là đủ điều kiện cho chương trình CPT nếu mà nó liên quan đến cái
Ngành
ngành họ, và họ có thể chứng minh được là nó hợp cho OPT nếu mà trong cái lĩnh vực rộng liên quan đến những cái ngành trong tương lai của họ. Thì cái thí dụ điển hình rằng là một người còn đang học 4 năm cho chương trình xây dựng mà vào chương trình construction là xây dựng về xây nhà xây cửa, thì họ đi ra họ kiếm cho chương trình CPT. Thì một trong những cái dạng là internship, mà không phải là chỉ có internship mới làm được như vậy thôi. Họ có thể đi làm cho những cái hãng mà họ mướn part time, nhưng mà họ có cái cơ hội được training trong cái ngành của họ. Đó là thì cái internship là một trong những cái dạng để làm dưới cái hệ thống CPT mà thôi.
Dạ, thưa giáo sư, với internship á, thì không lương thì không nói rồi, nhưng mà có lương á, thì cái quy định lương bổng như thế nào? Nó có ngang bằng với lại mức lương căn bản của người bản xứ hay là nó có quy định khác đi? Mức lương đối với internship được quy định ra sao theo luật Mỹ, thưa giáo sư?
Thì trên nguyên tắc là các hãng ở Mỹ họ không có phân biệt là sinh viên ngoại quốc hay là quốc nội. Khi mà trả lương cho những cái chương trình CPT hay là OPT thì thường thường họ trả lương bằng những cái người giống như là đã ra trường rồi, thì là cái lương rất là cao cô.
Lương lương cao chứ không phải là lương căn bản, không phải là mức lương căn bản tối thiểu.
Đó, không có lương cao cho đối với sinh viên, có nghĩa là các sinh viên vừa ra trường có bằng 4 năm đi làm, ví dụ 32 đồng một giờ, thì các sinh viên trong cái thời làm chương trình CPT cũng được cái quyền lợi đó là 32 đồng một giờ.
Thế còn về quy định thời gian để làm thì một tuần tối đa là bao nhiêu tiếng đồng hồ đối với internship, thưa giáo sư?
Thì chương trình CPT họ không có giới hạn full time hay part time, có nghĩa là muốn làm bao nhiêu cũng được, tại vì cái này nó phải cần thiết cho cái chương trình mà ra trường của mình, có nghĩa là những cái điều kiện bắt buộc phải có để khi ra trường. Thì họ không có phải là part time hay full time, nhưng mà phải nhớ rõ ràng chương trình CPT nó rất là nguy hiểm, là nếu các sinh viên ngoại quốc không biết mà vào làm quá một năm thì sau khi ra trường không có làm OPT được nữa, họ có thể là coi như là không có được quyền lợi đó nữa. Muốn làm như thế nào mặc full time hay là part time, nó cộng lại với nhau mà bằng một năm full time thì không có được xin OPT nữa. Chương trình OPT thì thường thường giới hạn cho part time mà thôi. trong cái thời gian đi trước khi ra trường và có thể full time sau khi ra trường.
Trước khi ra trường thì chỉ được part time, tức là làm bán thời gian, tức là 20 giờ một tuần.
Vâng, tối đa là 20 giờ.
Dạ, còn sau khi ra trường mà làm OPT thì được tối đa 40 giờ một tuần toàn thời
Vâng,
gian.
đó là full time, dạ, thưa đúng rồi.
À, dạ. À, thưa giáo sư, bây giờ cái internship đó là năm thứ ba mới bắt đầu. Thì bây giờ nếu mà những cái người bạn mà đang học ở đây họ chuẩn bị vào năm thứ ba thì họ nên tìm internship qua đâu? Có cái trang web nào giờ đầy đủ dữ liệu thông tin, có cái nguồn nào chuyên môn giới thiệu internship cho các bạn không, hay là các bạn phải nhờ qua giáo sư, hay là các bạn phải đi tự mình liên lạc tới các cơ sở, các cơ quan, các công ty?
Có rất là nhiều cách. Cái thứ nhất chúng ta phải phân biệt chương trình CPT, chương trình internship mà nó có thể available cho tất cả sinh viên của một trường đại học nào đó. Như chúng ta đã nói ngay lúc đầu bắt đầu chương trình thì những đại học ở đây có hai loại. Một loại đại học là họ bắt buộc phải làm chương trình internship và một loại là volunteering internship. Thì nếu mà bắt buộc làm internship thì thường các đại học này họ có bổn phận phải giới thiệu và cả bảo đảm là tất cả các sinh viên này sẽ có cái slot trong cái chương trình internship. Thì các sinh viên này rất là dễ dàng, chỉ liên lạc cái khoa của mình làm học và những cái văn phòng của các khoa đó họ sẽ người ta gọi là do the placement đó cho các sinh viên. Thì tại vì các chương trình mà bắt buộc các sinh viên họ có đã ký giao kèo với các hãng ở chung quanh đó, và khi các bạn muốn làm internship trong cái hệ thống của CPT thì rất là dễ dàng, chỉ đến cái văn phòng và họ giới thiệu và họ sẽ coi như place cho mình thôi. Nhưng mà những cái đại học họ không có thì mình dùng đủ cách, có nghĩa là dùng những cái hệ thống mà các trường đại học. Thường thường cái văn phòng mà đầu tiên mà chúng ta muốn liên lạc là career planning, gọi là những cái văn phòng mà họ xin việc cho các sinh viên sau khi ra trường, thì họ có những cái network để mà có những cái hãng sở nó liên quan đến ngành mình. Thì cái đó là một cái cách đầu tiên. Cái thứ nhì là dùng cái website của các bạn. Cái thứ ba là dùng các giáo sư, các bạn hay những người advisor cho mình, hỏi họ rằng họ có quen biết những cái hãng nào thì họ giới thiệu cho mình. Nó rất là nhiều cách, nhưng mà cũng có thể nói tóm lại là nó không khó khăn lắm nếu mà qua cái hình thức của bắt buộc, nhưng mà nó hơi khó khăn nếu mà không qua hình thức mà volunteer thì các bạn phải tự làm đấy.
Dạ. À, như hồi nãy giáo sư nói những cái điều kiện để làm internship đó là ít nhất phải năm thứ ba của đại học thì mới
Vâng.
có, dạ, mới có cơ hội làm internship. Ngoài cái điều kiện đó ra còn điều kiện nào khác không giáo sư? Tức
Cái thứ
là
nhì là các sinh viên ngoại quốc phải tối thiểu phải hoàn thành tối thiểu là 1 năm ở đại học. Ví dụ bây giờ các sinh viên họ tới năm đầu tiên mà có những cái chương trình internship mà tùy theo, có thể là họ có chương trình ngay trong năm đầu tiên cho freshman, thì những các sinh viên ngoại quốc không có quyền tham dự. Tại vì muốn làm CPT, tại vì cái CPT nó liên hệ đến cơ quan di trú ở Mỹ, thì họ bắt buộc các sinh viên này phải ở cái đại học này tối thiểu 1 năm trước khi apply cho cái CPT. Ngoài ra cái optional practical training nó cũng có những cái điều kiện là trong thời gian các cái thứ nhất là curriculum practical training là CPT, các bạn phải có một cái offer của một cái hãng nào đó rồi thì mới xin được. Nhưng mà LPT có thể xin trước khi có cái offer đó, và khi mà xin offer đó thì có những cái sự cũng như là cái thời gian mà mình thất nghiệp á, thì nó khác nhau rất là nhiều, từ 3 tháng đến 6 tháng.
ngoài những cái điều kiện đó, còn về cái điều kiện học lực á, nó có là một cản trở không? Ví dụ họ có đòi là muốn làm internship với tôi là phải học lực giỏi trở lên mới làm được hay không, điểm trung bình bao nhiêu mới làm được hay không, hay là bất kỳ ai cũng có thể?
Cái thứ nhất là nếu mà CPT á, mà nếu bị bắt buộc cho chương trình đó thì tất cả các sinh viên từ thấp nhất cho đến cao nhất đều có cái quyền lợi để làm CPT, tại vì cái đó là điều kiện phải làm hoàn thành trước khi ra trường.
Vâng.
Thì cái vấn đề về điểm không phải là một cái vấn đề cho các sinh viên. Nếu mà chương trình internship của một cái đại học nào đó mà volunteering thì tùy theo những hãng xưởng đó, tùy theo những cái hãng đó, thường thường thì theo tôi biết muốn làm internship thì phải điểm tối thiểu là cũng rất là từ 2.5 cho đến 4 chấm, là họ không muốn cho những cái sinh viên mà điểm thấp ra làm. Tại vì cái thứ nhất là cô phải hiểu rõ ràng là những chương trình CPT hay là OPT, những chương trình internship mà cho các sinh viên, không phải là cho các sinh viên ngoại quốc, những chương trình internship mà cho tất cả các sinh viên ở một đại học nào đó là có lợi cho cả hai. Cái lợi cho các sinh viên là các sinh viên này có cái cơ hội để thu thập những cái thực tập về lý thuyết không đủ, nhưng mà phải thu thập những cái kinh nghiệm về thực tập, thì nó lợi cho sinh viên. Và nhưng mà khi các hãng họ nghĩ rằng là có lợi gì cho họ thì họ làm như vậy để mà có cái cơ hội để mà đánh giá các sinh viên này trong tương lai để họ mướn. Và bởi thế như vậy là cái điều kiện đầu tiên là họ muốn mướn những sinh viên có điểm cao, thì thường các những chương trình CPT qua cho các sinh viên ngoại quốc qua những cái dạng của internship đó, thì họ đòi hỏi các sinh viên phải xuất sắc.
Các bạn đang theo dõi trực tiếp, các bạn có thắc mắc nào không về internship hoặc là về những cái gì liên quan tới du học Mỹ, để trong phần bình luận để chúng tôi giải đáp cho các bạn ngay nhé. Tiếp tục với lại internship, thưa giáo sư, Trà My nghe có những cái chương trình internship của các tập đoàn tư nhân, nhưng mà cũng có những cái chương trình internship của các công ty nhà nước chính phủ Mỹ. Thì bây giờ để một du học sinh quốc tế qua đây học xong rồi muốn được thực tập, muốn có một cái internship với lại một tập đoàn tư nhân thì phải làm sao? Hoặc là muốn thực tập với các cái chương trình của chính phủ Mỹ thì như thế nào? Nó có điều kiện gì khác biệt không? Hoặc là có cái tiêu chuẩn nào không, thưa giáo sư?
Thì những chương trình mà thực tập cho các hãng xưởng tư nhân thường thường là họ trả tiền cho mình làm, và có thể là những sinh viên ngoại quốc họ có những cái cơ hội để làm việc cho những chương trình này. Những chương trình mà thực tập qua những cái cơ quan chính phủ của Mỹ thì thường thường là rất là khó khăn cho các sinh viên ngoại quốc, tại vì họ phải có điều kiện về security clearance hay là về citizenship, phải có quốc tịch. Thì những chương trình mà internship có những cái luật trừ khác, nhưng mà tổng quát là những chương trình internship của cơ quan chính phủ Mỹ là rất là khó khăn cho các sinh viên ngoại quốc.
Như giáo sư nói là nhiều cái cơ quan của chính phủ nó còn đòi phải là điều tra lý lịch, tức là phải trải qua cái quá trình lý lịch, phải gọi là clearance, tức là phải trong sạch, phải đảm bảo cho đủ cái yêu cầu về an ninh an toàn nước Mỹ nữa. Ngoài internship mình còn nghe rất là nhiều nào, fellowship rồi apprenticeship rồi mentorship, nhiều lắm. Ở Mỹ này học xong là các bạn sẽ có rất là nhiều những cơ hội để mà thực tập, nhưng mà để mà phân biệt từng cái khác biệt như thế nào thì mình sẽ cần nhiều thời gian hơn. Bữa nay chị nói về internship mà thôi ha, thưa giáo sư. Thì cái internship này đặc biệt là các bạn thấy là nó là một cái cơ hội để mà thực tập, để lấy kinh nghiệm thực tế trong cái ngành nghề mình học, chủ yếu là về những cái ngành nghề khoa bảng ha. Còn những cái ngành nghề mà gọi là học nghề á, thì nó khác nữa. Bây giờ xin hỏi giáo sư về cái gọi là sau khi học internship, sau khi xin được một cái suất internship rồi thì nó có cái gọi là có cái cơ hội để các bạn xin gia hạn làm tiếp, làm thêm hay là lâu dài hơn được hay không, có hay không, nha sư?
Trên nguyên tắc tổng quát thì chỉ có các sinh viên mà có visa F1 thì làm được cái chương trình CPT và OPT trong thời gian trước khi ra trường và sau khi ra trường. Và sau khi ra trường thì nếu các bạn không có làm gì OPT trong thời gian đó thì các sinh viên không phải trong ngành STEM thì có tối đa là 24 tháng, 12 tháng là một năm mà thôi. Những sinh viên trong ngành STEM thì có thể gia hạn thêm 2 năm nữa và tổng cộng là 3 năm. Và nếu các bạn trong thời gian làm OPT trước khi ra trường thì những cái thời gian đó sẽ trừ ra cái số tổng quát là 3 năm.
Tức là miễn sao là nó nằm trong đúng cái thời gian người ta cho phép mình OPT, CPT mà thôi. Chứ không có thể kéo dài hơn, cũng không có thể xin thêm hơn, gia hạn thêm cái gì hết. Mặc dù là cái người chủ mướn đó họ rất là thích mình, hoặc là mình rất là tốt, rất là xuất sắc, rất là đầy năng lực, nhưng mà cái thời hạn của cái visa của mình nó cho OPT bao nhiêu hay là CPT bao nhiêu là chỉ đúng như đấy mà thôi, chứ còn không thể xin thêm.
Là nói trước đây có chương trình gọi là sau khi thời gian OPT thì các hãng xưởng họ sẽ apply cho mình về cái EB2, EB1 chúng ta đã nói trước rồi đó cô. Thì đó là một cái thời gian chuyển tiếp từ cái chương trình OPT qua cái visa của EB1 và EB2.
Cái đó là khác nữa hả giáo sư, tức là
Vâng,
sau
khác
khi
nữa. Có nghĩa là cái cách thức mà OPT để cho các sinh viên họ có cơ hội họ làm việc tạm thời với các hãng, và các hãng đó họ có cái cơ hội để định giá của giá trị của các sinh viên, và khi họ thích những sinh viên này tiếp tục làm thì họ đứng ra xin cái visa để cho các sinh viên này qua cái hệ thống EB2 để mà tiếp tục làm việc trong tương lai và có thể sang trong tương lai.
Tức là từ F1 visa là du học sinh mà họ thấy mình làm việc với họ, thực tập thử thấy xuất sắc quá, thấy giỏi quá, họ
Vâng.
muốn mình lâu dài hơn thì họ có thể xin cho mình một cái EB visa, là tức là
EB2, yeah, EB2, yeah.
visa lao động mà để định cư đó. Dạ, thì cái đó là một con đường khác nữa.
Đó là cái đường mà các sinh viên Việt Nam hay làm, là sau khi xong xin OPT làm việc đến 3 năm ở một cái hãng nào đó, thường thường 2 năm mà thôi, thì trong thời gian đó nếu mình làm việc xuất sắc thì cái hãng đó họ muốn duy trì mình lại ở hãng đó thì họ phải đi qua những cái hình thức EB1 hay là EB2 mà chúng ta đã nói cách đây mấy tuần.
Dạ, yeah. Bây giờ nói về những điều kiện ràng buộc của CPT, OPT hay là những điều kiện ràng buộc của internship, thì giáo sư có những cái điều kiện cơ bản nào là nhắc nhớ các bạn, thưa giáo sư?
Thì khi nói đến chương trình CPT và OPT thì chúng tôi rất là khuyên các bạn nên lợi dụng những chương trình này để mà thu nạp những cái kinh nghiệm về thực tập trong thời gian, và có cái cơ hội để các bạn có thể muốn làm những cái ngành này hay không, và hay là làm những cái hãng này hay không. Thì nếu mà có cái cơ hội, các bạn sinh viên du học ở Việt Nam đi du học ở Mỹ nên xin chương trình CPT và OPT nếu được. Nhưng mà các bạn nhớ rằng nếu mà xin CPT phải tối đa là chỉ có một năm mà thôi. Nếu mà các bạn quá một năm, ví dụ làm khoảng 13 tháng chẳng hạn mà full time, thì những cái cơ hội mà một năm cho những sinh viên không phải STEM hay là 3 năm cho các sinh viên STEM cho chương trình OPT thì mất đi thì rất là uổng. Bởi thế các bạn rằng nhớ rõ ràng là khi làm CPT phải nhớ đến đó. Ngoài ra chương trình OPT thì các bạn nếu mà làm được trong cái thời gian mà trước khi ra trường thì cũng tốt, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nên dành những cái thời giờ đó 12 tháng cho sinh viên không có phải là STEM và 3 năm cho sinh viên STEM. Sau khi mình ra trường rồi mình làm được cái thời gian dài với có cái cơ hội để mà gọi là chinh phục những cái hãng, và coi như là mình chứng minh được cái những thành tích của mình làm việc để các hãng đó họ đứng ra họ xin visa dài hạn cho mình.
Dạ, yeah. Thưa giáo sư, có nhiều bạn nói internship thì có cái một cái loại là internship được trả lương, tội gì đi làm internship không lương á, thì họ luôn luôn họ phải ráng theo đuổi, cố gắng tìm kiếm những cái internship nào mà nó có lương thì họ mới xin vào, những cái internship
Cái thứ
mà không
nhất
lương thì
là
họ.
mình phải biết rằng là cái mục đích mình xin internship để làm gì. Thường thường mục đích mình xin internship không phải là để lấy lương, mà mình xin internship để mình có cái cơ hội
Làm
được
việc thực tế.
làm quen với những cái hãng và làm quen với cái ngành của mình. Mà nếu mà các bạn kiếm được cái chương trình trả lương thì tốt cho các bạn, mà không phải tại vì không trả lương mà mình mất đi những cái cơ hội làm những chương trình internship không trả lương. Tại vì những chương trình internship không trả lương cũng cho các bạn có cái cơ hội kể trên làm quen những cái ngành nghề của mình, làm quen những cái người làm việc mình trong tương lai những cái hãng, và cho những cái hãng đó họ cho biết rằng là mình muốn làm việc với họ trong tương lai tại vì mình giỏi. Thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề trả lương hay không nó không quan trọng. Nếu được xin được một cái internship, ví dụ cho một cái cơ quan là Naval Research Lab của Hoa Kỳ, họ có những chương trình dành riêng cho những sinh viên ngoại quốc, thì mặc dù họ không trả tiền, mà đó là một internship rất là quan trọng mà các bạn nên làm. Tại vì sau khi ra trường, nếu được, mình đã nói làm internship của những cái cơ quan nghiên cứu của Hoa Kỳ giống như NOL thì các bạn sẽ có kiếm việc làm dễ dàng hơn. Thì nhớ rằng là rõ ràng cái mục đích là mình xin internship để làm gì, không phải để làm tiền mà để mà có cái cơ hội thu thập kinh nghiệm. Nếu sao mình làm để thu thập được kinh nghiệm và cái cơ hội để mà đánh giá những cái hãng của mình trong tương lai là được rồi, cái vấn đề trả tiền hay không thì không quan trọng.
Dạ, và một lưu ý nữa trước khi mình kết thúc chương trình, đó là internship, OPT hay CPT gì thì đều bắt buộc phải đúng theo cái ngành học của mình. Mình xin thực tập bất cứ cái gì phải đúng theo cái ngành học của mình thì mới được, ngoài ngành học
Cái
không đúng là.
CPT là nó bắt buộc đúng theo cái bằng của mình, nhưng cái OPT nó rộng rộng lớn hơn, có nghĩa là mình có thể làm một còn đang theo đuổi cái bằng xây dựng, nhưng mà có thể xin hãng một cái hãng điện thì họ cũng có thể cho phép trong cái hệ thống của OPT. Mình nếu mà CPT mà mình xin làm những cái hãng mà không có liên quan gì đến cái ngành của mình hết thì không được.
Dạ, nó có hơi khác biệt, nhưng mà có một cái là cũng bất lợi, nếu như các bạn xin mà không đúng liên quan tới công việc của cái ngành học của mình á, thì dĩ nhiên là nó cũng không có lợi cho mình lắm. Mình học đằng mình làm nẻo thì để làm gì, nó cũng không có đi đúng cái con đường mà mình hướng tới. Thành ra người ta cũng khuyến khích là dù OPT hay CPT gì cũng phải xin chọn đúng cái ngành mà mình đang học, thì cái cơ hội mình được tập thực tế những cái gì mình đã học trên ghế nhà trường với cái môi trường trong thực tiễn á, nó sẽ giúp ích nhiều hơn, nó sẽ có lợi tốt nhất. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn rất nhiều về thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay nói về internship, mà trong cái internship thì nó nằm trong cái CPT và OPT dành cho du học sinh. Các bạn có những cái thắc mắc nào thì chúng tôi sẽ giải đáp ngay tức thì trước khi chúng ta rời chương trình. Còn không thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau tối thứ hai tuần tới. Mình sẽ nói về những cái chương trình khác cũng dành cho du học sinh, như hồi nãy Tommy có nói là fellowship hoặc là apprenticeship, cũng là thực tập đấy, nhưng mà nó có những cái đặc điểm như thế nào và ai đủ điều kiện, ai không. Mời các bạn theo dõi thường xuyên nhé. Lúc này không thấy câu hỏi nào nữa. Xin hẹn giáo sư vào tối thứ hai tuần sau để mình tiếp tục những cái chủ đề nói về các cơ hội thực tập cho du học sinh nước ngoài. Thưa giáo sư ạ.
Cảm ơn cô và kính chào quý vị và kính chào cô.
Dạ, Trà My cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp các bạn trong chương trình mỗi buổi tối thứ hai bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Chương trình Hỏi Đáp Du Học Mỹ sẽ đem đến cho các bạn những thông tin về du học Hoa Kỳ, giải đáp những thắc mắc và trình bày cho các bạn những cái điều cần biết về giáo dục Mỹ. Mong các bạn đón theo dõi thường xuyên nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn giáo sư T. Cường Nguyễn. Trà My trân trọng kính chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.